mình hãy bố thí, mình hãy quán từ bi thương xót tất cả chúng sinh bị đau khổ, phát tâm bố thí. Nói nghe nó đúng lý, nó giản dị như vậy, nhưng mà thực hành sao được? Tại vì bố thí là để thành Phật, mà mình bố thí nửa gia sản thôi nó không có thành Phật. Mình bố thí hết gia sản mình nó cũng thành Phật. Mình phải bố thí đến vợ con, đến bản thân của mình mà cũng chưa chắc thành Phật. Mục tiêu của mình là thành Phật. Thế cho nên khi mà nói ra thì nói lý thuyết thôi, mình phải khởi tâm từ bi, mình nghe cái gì cũng hợp lý, cái gì cũng hay, cũng đẹp hết á. Nhưng mà khi thực hành nó khác. Cái nhìn của tịnh độ á, là biết chắc chắn một điều là khi muốn thực hành á, mình phải có Phật. Có Phật làm nhân, có Phật trong hành động của mình, có Phật trong cái ý muốn của mình, có Phật làm cái mục tiêu của mình, thì mình mới thành tựu được. Thành ra cái pháp môn tịnh độ nó thực tiễn và nó chính xác. Còn các pháp môn khác là chỉ đề cao cái hay ra thôi và khuyến khích mình làm thôi, nhưng mà 100% là không ai làm được hết. Thành ra mình nghe thì cái lý nó rất hay. Thương người, giúp người, cứu người, không bỏ chúng sinh. Cái chuyện đó là chuyện rất hay, nhưng mà làm sao mình làm được? Bố thí cũng vậy á. Một khi mình bố thí, mình có bây giờ mình mà nhất định tôi sẽ bố thí, tôi không tiếc gì hết á, nhưng mà nó còn cái tôi. Mình bố thí mà người ta bắt đầu cung kính, người ta phục mình rồi đó, cái tôi nó bắt đầu nó phát triển. Lúc đó mình lại bị ma chướng nữa. Tôi bố thí, tôi làm việc hay. Rồi khi mình có cái tôi bố thí, tôi làm việc như vậy rồi ấy, mình sẽ chê cái người không bố thí. Rồi mình thấy cái bố thí nó là hay ấy, thì mình đi đâu mình cũng bắt người ta phải bố thí. Rồi mình đề cao, mình ca ngợi, mình này nọ gì ấy. Cái ngã của mình ấy, nó bắt mình hoạt động như vậy. Và cái ngã của mình ấy, nó bắt mình, nó bắt mọi người phải theo mình. Cứ từ những cái như vậy ấy, mình đi lạc hồi nào mình cũng hay. Mà làm sao mình bảo đảm được cái tâm lý của mình mà nó tránh khỏi những cái đó được, khi mà mình chưa có trí huệ. Thế nên trên phương diện thực hành á, mình mà không có cái sự gia hộ của Phật á, là chị thua. Nhưng mà nói lý thuyết, nhiều người bảo là mình phải tự lực mình làm chứ lúc nào cũng Phật hết á, là mình không bao giờ trưởng thành được. Nhưng mà nói như vậy người ta nói sai. Trong cuộc sống này á, trưởng thành nó cũng phải do nhân duyên. Không có cái gì một mình nó mà nó thành được hết. Một mình nó không có nữa. Tất cả mọi cái nó do nhân duyên hết. Có nhiều người bảo cái tôi không có sống với cha mẹ. Sống với cha mẹ biết ngày nào khôn lớn. Mình sống cha mẹ mình ra sống với ai? Mình phải có người nào để mình sống chứ. Mình sống với gì, cô, cậu hay là bạn bè như nó, mình phải có nơi nương tựa. Mình mà không có chỗ nương tựa nào đó hết, làm sao mình trưởng thành? Mình có nhà trường, phải có thầy. Mình về muốn trưởng thành mình phải có kiến thức của mình phải nương vào ông thầy. Ông thầy như là cái người cha về kiến thức. Ở nhà ông bố cũng là cái người cha nuôi cái thân mình. Về vấn đề thân thì mình phải nương vào ông cha ở nhà. Về cái vấn đề kiến thức thì mình phải nương vào cái ông cha ở trường. Mình đâu có giờ mà tự mình mà nó thành được cái gì đâu. Thành ra mình nói cái miệng mình thôi, nhưng mà mình suy nghĩ kỹ thì đạo Phật nói đúng lắm. Không có cái pháp nào tự nó thành hết á. Nó phải nhờ đến nhân duyên. Thành ra mình hiểu được nhân duyên rồi, mình bảo bây giờ tôi muốn thành bác sĩ thì tôi phải tìm những cái nhân duyên nào để thành bác sĩ, chứ không có bảo là tự lực tôi thành bác sĩ, không có nói chuyện đó được. Tự lực của mình nó không thành cái gì hết á, mình phải có nhân duyên. Thành ra lúc đó vậy, mình muốn thành Phật cũng vậy, không phải là khi mình niệm Phật mình cầu tịnh độ cực lạc này nó, tức là mình không có tự lực đâu. Nhưng mà đó là mình tìm cái nhân duyên. Có cái nhân duyên đó rồi, cái tự lực của mình nó mới thành. Thành ra chúng ta đừng có hiểu lầm cái vấn đề tha lực ở trong tịnh độ. Cũng như là đừng có hiểu lầm là cứ tịnh độ là tự lực, mà ngoài tịnh độ là tịnh độ là tha lực, mà ngoài tịnh độ là tự lực đâu. Mà chính ra tịnh độ là nhân duyên đúng nhất để thành Phật, làm cho cái tự lực thành Phật của mình nó thành quả. Còn ngoài tịnh độ ra là ma lực. Thì mình thấy như vậy. Cái tự lực mà không có nhân duyên nó kêu là ma lực. Nó sẽ không thành gì hết. Và nó chỉ ích lợi cho cái phô trương, cái bản ngã của mình thôi. Thành ra như vậy là kinh này mới dùng cái phương tiện hay nhất để trị chướng ngại, chướng nạn đó. Vậy trong kinh có nói người niệm Phật có hào quang của Phật nhiếp lấy mình, ánh sáng chung quanh cách 40 dặm nên ma không thể xâm phạm được, do vì nhờ sức Phật A Di Đà và mười phương Phật thường hộ niệm. Từ ngày mình phát tâm cho đến khi thành đạo, từ trước cho đến sau, mỗi việc đều lành. Bởi do chánh niệm phân minh, dầu ma có đến cũng dễ biết dễ trừ, chẳng phải sánh như hạng người đắm ưa ngồi thiền tịnh, chấp lấy cảnh không, trong tâm không tự chủ, gặp ma không biết, để đến nỗi nhập tâm ấy vậy. Thì kể mà từ hồi nào đến giờ thì nó cũng có thể có nhiều cái tu cái gì nó cũng có ma bệnh trong đó. Nhưng mà cứ 100 người tu tịnh độ thì quả thật thì tôi nghĩ là nó cũng có, mà chưa có nghe nói có người nào bị ma nhập thì tu tịnh độ. Nhưng mà thiền thì có hoài à? Hở ra là có à? Tu thiền ấy. Mà nếu không có đi nữa thì cũng kiêu mạn, kiêu ngạo, cho là mình tu, cho là mình tự lập, cho là mình tự lực, thì nó đủ thứ hết ạ. Còn đây trong kinh nói như vậy, thực sự ra một khi mình niệm Phật một cái, có nhiều người ấy, niệm Phật mà sợ ma. Nhưng mà thực ra cái đó là tự tâm mình sợ thôi. Chứ còn một khi mình niệm Phật rồi ấy, là không có cách gì mà ma mà hại gì được mình hết á. Thì ở trong kinh thì nói rằng là bởi vì Đức Phật lấy cái hào quang của Ngài che cho mình, mà che đến 40 dặm như vậy, thành ra không có cách gì mà ma nó đến được hết á. Mà ma đây là ma tà đó. Ma tà không nhập nổi thì huống gì. Tại vì ma tà á, ma tà là cái ma hưởng mà nó có những cái thuật của nó nữa, cái lực của nó nữa. Còn ma mà mình sợ, ma người chết này nọ, những ma đó là những ma người ta bị chết oan, người ta không có siêu sinh được, người ta chịu đói, chịu lạnh, chịu khát, người ta không cách gì người ta hại được mình hết á. Tự mình sợ quá là mình nhát với mình thôi. Hoặc là mình tổn phước á, thì những ma đó nó mới có thể gọi là đụng chạm gì đến mình được. Cái ma đó là ma mà ta đang bị ở trong cái hoàn cảnh khốn khó, đau đớn, đau khổ đủ thứ hết, mà sao người ta hại được mình. Mình có phước đức, thành ra mình mới còn sống đây. Trong cái sự sống còn của mình á, nó có cái phước đức trong đó. Người ta bị mất cái phước đức đó, người ta mới chết. Một người mất phước, người còn lực phước, làm sao mà hại được. Thành ra mình phải có một cái nghiệp, oan nghiệp gì, hoặc là mình có một cái thất đức nào đó, người ta mới hại được. Đây mình lại có niệm Phật nữa, đừng có sợ ma. Đừng có sợ. Còn trong lời văn có nói là đồ hình con bạch trạch. Đồ hình con bạch trạch, tức là thường thường mình thấy mấy cái hình chiếu yêu này, nó vẽ cái con hình, cái con gì nhìn nó như là lân, như là gì á, kêu là bạch trạch. Đồ hình bạch trạch, mình xem. Cái này là thuộc về tập tục ở bên Trung Hoa. Ở đời nhà Tùy, ông Vương Độ có được một cái bảo kính. Lúc ông đi làm quan huyện lệnh, trong huyện có cây đa lớn, có thần. Hễ tân quan nào đến thì đều cúng thần cây đa ấy. Không thì bị thần cây đa nó làm cho mình thành tà bệnh. Đến tối, quan huyện mới bảo lính lệ đem bảo kính treo lên trên cây. Đến nửa đêm mưa to, dông sét lớn, rạng ngày coi lại thì cây đa rách nát hết. Dưới gốc của bọng có một con đại mãng xà chết nám đen. Lại một hôm, ông đến nơi quán trọ, thấy trong nhà người ấy có một thiếu nữ rất đẹp. Ông mới hỏi chủ quán: thưa, trước đây chừng vài tháng có một hành khách dẫn cô ấy đến gửi đây, nói rằng bữa sau lại rất đi, thế mà mãi đến ngày nay người kia đi mất luôn. Ông Vương Độ nghe lấy làm ngờ là cái cô gái này chắc không phải người, nghĩ rồi mới lấy cái bảo kính nó ra. Thì cô gái ấy liền đến xin tha chết bằng cách xin tha chết một cách rất là sợ sệt, mà thú thật rằng thiếp là con chồn cáo lừa hãm hại đã nhiều người, nay phải chịu chết dưới tay ngài, vậy cúi xin ngài cất bảo kính, thiếp chịu chết. Thì ngài Vương Độ mới nói: nếu ta cất bảo kính đi thì ngươi trốn phải không? Con yêu thưa, kính thần sáng thiêng, làm sao có chỗ trốn được. Xin được no say một bữa sẽ đền tội chết, cho uống ăn say mèn rồi nằm co lại thì con chồn cái chết trên sàn. Thế đây không nói gì về Bạch Trạch, nói về cái gương chiếu ấy. Thì cái đồ hình vẽ con thú đó kêu là Bạch Trạch, dùng để trị tà trị ma, người ta hay treo ngoài cửa, treo trên cửa nọ. Tức là như vậy, để hộ trì cho mình khỏi bị ma quái. Thì mình đây trong đạo á, là ví như là sức hộ trì của chư Phật, mà là cái sức niệm của mình nữa. Dùng hai cái thí dụ, một cái chỉ cho sự hộ trì Phật, một cái dụ cho sức niệm của mình. Có một con thần thú tên là Bạch Trạch, biết nói tiếng người, rõ được tính tình muôn vật. Các tà tính mà hễ trông thấy bóng nó liền trốn mất, cho nên mới lấy cái hình nó lên mà treo lên đó. Nên mới nói nhà nào mà có đồ hình Bạch Trạch thì không có các loài yêu quái vào phá nữa. Lại cái con tinh ở trên núi, các loài quỷ ngoài đồng, nó có thể biến hiện đủ thứ hình để dối gạt mọi người, nhưng nó không thể biến hiện hay là tàng hình trước cái bảo kính được. Thì bảo kính dụ cho người niệm Phật, hễ mà có chánh niệm hiện tiền, trí huệ sáng suốt là cái bảo kính đó, thì tất cả thiên ma hay là tâm ma đều không dám khuấy phá được. Thì đó là cái lý do thứ bảy, là hộ trì cho những cái ma chướng kinh này. Thành ra mình tụng kinh A Di Đà là ma chướng có xâm nhập được đâu. Tu niệm theo kinh A Di Đà, tụng niệm Phật. Tất cả những cái lý lẽ này mình nghe, nếu người thường nghe nó có vẻ thần bí, mà mình muốn giải thích một cách nó rõ ràng. Cái điều đó không có gì là khó, nhưng mà nó hơi dài dòng. Nó thuộc về vấn đề tâm lý hết trong đạo Phật. Thành ra về sau này đạo Phật thường nói nhất thiết duy tâm á. Nhưng mà khi nói nhất thiết duy tâm á, thì người ta cứ hiểu lầm là tâm mình á, là ngon lành lắm, tâm mình làm nên mọi cái. Nhưng mà nhất thiết duy tâm, cho nên á, mình muốn cho tâm mình an á, thì mình phải biết dùng. Mình phải biết dùng những phương tiện, mình phải biết tôi nói thí dụ như buồn vui là do tâm mình. Nhưng mà nếu bây giờ mình cứ đi gây hết mọi người, đánh lộn vỡ đầu này nọ đủ thứ, làm sao mình vui được. Mình cứ bảo là nó do tâm mà, thành ra cần gì nữa. Gặp cái gì mình muốn mình cứ lấy, gặp nào dễ ghét mình cứ đập. Nó do tâm mình hết, người ta có đánh mình vỡ đầu ra đi nữa, mình vui là mình cứ vui, tại vui do tâm mình mà. Thành ra nhiều người cứ hiểu lầm cái lý duy tâm, rồi cứ nói cái kiểu như vậy. Mà có nhiều người vào trong tu hành rồi mà cũng hiểu cái lý duy tâm một cái cách ngây ngô như vậy. Duy tâm thì tâm, nhưng mà mình muốn tâm mình vui ấy, nó phải có nhân duyên của vui, tâm mình mới vui được. Còn mình toàn tạo những cái nhân duyên mà nó không vui, rồi mình bắt tâm mình nó vui ấy, nó không có chuyện đó. Thành ra chính vì vậy mà mình phải hiểu cái lý duy tâm, nó không có nghĩa là phi nhân duyên, bất cần nhân duyên. Thành ra cũng như vậy, mình nói duy tâm mà, cho nên Phật cũng là tâm mà. Nhưng mà mình mà không có cái nhân duyên của Phật á, mình cái tâm mình không bao giờ nó thành Phật được hết. Mình bảo vốn tâm mình là Phật, tôi có Phật tính, tâm Phật tức tâm tức Phật. Rồi bây giờ tối ngày mình cứ đi, mình phạm giới, phá chay, rồi mình ăn tục, nói phét, rồi mình tạo tội, tạo nghiệp. Thì là tâm mình nó chỉ là địa ngục mà, không có thấy Phật ở đâu hết á. Thành ra chính vì vậy cho nên mình không nên hiểu cái nghĩa duy tâm theo cái lối như vậy nữa. Và mình phải biết rằng là nó phải do nhân duyên, thì tâm mình nó mới thành thiện, thành Phật, thành gì được. Mà trong nhân duyên như vậy, dĩ nhiên mình rất cần đến Phật và cực lạc, tức là tịnh độ. Bây giờ đến lý do thứ 8, chánh văn. Vì chúng chỉ ngay nơi cái tâm hữu niệm mà đặng chứng vào cái lý vô niệm. Đó là lý do thứ 8. Bây giờ nhiều người mới bắt đầu nói là pháp môn này á, dù rằng ông nói nó hay, Đức Phật dựa cái pháp môn cực lạc thế giới này là để cứu độ người ta, và cứu độ cho cả những cái hạng Bồ Tát, Thanh Văn, và đồng thời để hộ trì cho người ta không bị ma chướng. Nhưng mà theo những cái lý của đạo Phật á, là lý vô niệm, nhất là của thiền á, thiền là dùng vô niệm. Mà bây giờ thì ông lại bảo đi niệm Phật, tức là hữu niệm. Thì nó có ngược nhau hay không? Thì cho nên Ngài Vân Thê á, chúng ta để ý nghe Ngài Vân Thê là cái thời Ngài Vân Thê vốn cũng là người tu thiền, rồi sau mới theo Tịnh Độ. Và cái thời đó thì thiền mạnh, thành ra có nhiều cái sự chỉ trích Tịnh Độ của bên thiền ghê lắm. Nên trong sự giải thích của Ngài Vân Thê á, là Ngài Vân Thê cũng lưu tâm đến cái vấn đề mà thiền nói. Cái lý vô niệm là của thiền chủ trương, Lục Tổ Huệ Năng đó là giải về cái lý vô niệm này. Thành ra bây giờ nhiều người cứ dựa vào thiền mà nói vô niệm, mà bây giờ ông lại cứ dạy người ta niệm, thì nó có sai hay không? Bây giờ mới giải thích. Tâm vốn vô niệm, mà có niệm thì sai. Nhưng vì chúng sinh từng vô thủy đến nay tập quán vọng tưởng quá ư lâu đời, chưa có dễ gì mà dứt ngay được cái niệm. Nay mới dạy cho chúng sinh niệm Phật, thì cũng y như là lấy thuốc độc nọ để giải thuốc độc kia, và dùng binh ta để đẩy lui binh địch. Bệnh lằng giặc yên cũng như thân hết bệnh, thì lại không có cái thân mạnh nào khác. Có nghĩa là gì? Tức là nguyên kẻ giặc cướp chính là con ruột của nhà ta. Đây là cái chánh văn, nghe cái giải thích dưới. Trong bộ luận khởi tín, Đại Thừa Khởi Tín Luận có nói, tâm mình vốn nó lìa niệm, mà khởi niệm lên để niệm Phật, thì có phải là mình tự làm khuấy rối tâm mình hay sao? Trong Phật Tạng Kinh lại có nói, không có cảm giác, không có quán niệm mới gọi là niệm Phật. Không nghĩ tưởng, không nói năng gọi là niệm Phật. Mà khởi niệm để niệm Phật thì như vậy nó đâm trái mất với lại cái tâm Phật rồi. Có phải vậy không? Lại có chỗ nói là nếu mà mình đừng có vọng niệm gì hết, tức là không có suy nghĩ, không có tư tưởng gì hết á, thì gọi là thật tướng niệm Phật. Thì nói như thế là tất cả mọi người đều nói là nếu mà mình niệm Phật mà đúng nghĩa nhất á, là niệm mà không có niệm gì hết, tức là mình không có khởi một cái tâm tưởng hết á. Thì ở đây Ngài Vân Thê nói lý ấy rất đúng. Song tâm tuy rằng tâm nó không có niệm, nhưng mà đã bị vô minh nhiễm ô tâm thể, vọng niệm nối truyền như chứng bệnh 7 năm, như dân loạn lâu ngày. Thường trong Phật Pháp kêu nó là tập quán, tập khí, thói quen đó. Nay muốn gắng gượng dằn ép khiến cho nó lập tức yên tịnh, thì có nghĩa là mình muốn dứt cái động đi để quay về cái tịnh, nhưng mà càng dứt thì nó càng động. Dù mình cố gắng thì cái thô niệm nó tạm ngừng, nhưng mà cái tế niệm nó vẫn còn hoạt động như thường. Rồi mình cứ cho như vậy là đúng là phải, thì thực ra là mình lầm đó. Giờ nói niệm là gì? Niệm, đúng cái chữ niệm của Đạo Phật đó là nhớ tưởng. Như mình nói kỷ niệm á, nó ức niệm á, nhớ lại. Thì đối với Đạo Phật như vậy, một khi cái tâm mình nó hoạt động á, thì nó có hai, nó có ba phương diện. Một phương diện ngay trong hiện tại, một phương diện là quá khứ, một phương diện tương lai. Ví dụ bây giờ một đứa trẻ nó ngồi, nó để quyển sách trước mặt nó học. Quyển sách đó, mắt của nó nhìn thấy quyển sách á, cái tâm của nó biết đây là quyển sách á, ở trong hiện tại, tâm đó ở hiện tại. Nó bảo trong tâm đó nó có một cái nữa, nó nói là mình là học sinh cho nên mình phải học. Đó là quá khứ. Mình học để mai mốt mình đi làm, mình sống. Đó là tương lai. Hai cái tâm mà quá khứ với tương lai á, nó không có hoạt động rõ ràng trên ý thức, nhưng mà nó ngấm ngầm. Nó có đó để cho cái hiện tại này nó có ý nghĩa. Nếu bây giờ mà mình lấy đi cái tâm mà học trò đi học, mình lấy đi cái tâm là để thành tài đi làm á, thì tự nhiên đứa nhỏ nó sẽ ngạc nhiên, nó bảo ủa, mình ngồi đây làm cái gì vậy? Mà cái này là cái gì vậy? Quyển sách này là để làm cái gì vậy? Nhưng mà không bao giờ trong hiện tại ấy, đứa nhỏ nó ngạc nhiên hết. Bởi vì cái tâm quá khứ và cái tâm tương lai nó luôn luôn nó hoạt động. Thành ra đứa nhỏ nó không có ngạc nhiên. Nó bảo cái này dĩ nhiên mình phải học. Nếu ai hỏi nó, cái nó bảo thì bởi vì con đi học thì con phải học. Thì như vậy á, là trong một cái tâm thức của mình á, nó có giữ lại cái quá khứ, nó có kéo cái tương lai về để cho cái hiện tại này nó có một cái ý nghĩa và nó hoạt động. Thì cái hiện tâm hiện tại này á, vốn nó không có niệm, vốn nó không có nhớ tưởng. Tâm hiện tại nó chỉ đi đúng theo cái, đây là quyển sách, đây là A, B, C, đây là cái gì gì á. Nhưng mà cái tâm niệm á, nó thuộc về quá khứ. Và nhiều khi nó niệm cái tương lai, nhớ là mình sẽ học để mình sẽ thi, mình sẽ gì, nó phải nhớ cái đó. Thế mà bỏ cái niệm nó đi á, bỏ cái nhớ nó đi á, thì cái tâm ở hiện tại này á, nó sẽ không biết nó là gì nữa. Thành ra luôn luôn á, trong cái tâm thức của mình á, nó có cái niệm. Và cái niệm đó á, là cái niệm căn bản đó á, là nó là cái gì, nó là cái gì, nó là cái gì, thì hiện giờ nó phải làm cái gì. Nếu mà tôi là một ông bác sĩ ấy, thì hiện giờ tôi phải khám bệnh. Nó niệm này, cái tâm của mình, cái tâm nó tự nói là tôi là bác sĩ, tôi là bác sĩ, tôi là bác sĩ, tôi là bác sĩ. Không bao giờ nó dứt cái đó hết á. Thành ra lúc đó cái ý thức của mình ấy, nó không cần phải nghĩ ngợi hết. Mình gặp người nào người ta kêu mình bác sĩ là cái mình nhận liền. Chứ mình đâu có phải vào ủa bác sĩ là ai để mình nhớ lại xem. Nó không phải như vậy. Lý do là bởi vì trong cái tâm của mình luôn luôn nó có cái niệm tôi là bác sĩ, tôi là bác sĩ, tôi là bác sĩ, tôi là bác sĩ. Và người ta đến người ta bảo là sao tôi nhức đầu quá, mình có ngạc nhiên mà sao lại hỏi tôi. Rồi người ta mới nhắc, ta bảo ông là bác sĩ mà. Rồi mình cứ suy nghĩ lại rồi mình bảo à tôi là bác sĩ, không có. Nhưng mà lập tức mình bảo đâu, bà đưa tay tôi xem hay là bà để tôi xem bệnh. Mình nói liền như vậy bởi vì trong tâm mình luôn luôn nó có cái niệm tôi là bác sĩ, tôi là bác sĩ. Rồi mình niệm trong tương lai cũng vậy. Thí dụ bây giờ mấy nhà chính trị người ta làm việc, người ta muốn ra ứng cử tổng thống gì, cái đó là cái chuyện tương lai. Nhưng mà luôn luôn nó niệm trong tâm, mình sẽ ra ứng cử tổng thống, mình sẽ ra ứng cử tổng thống, mình sẽ ra ứng cử tổng thống. Để khi nào người ta đến, người ta nói chuyện, cái tâm mình nó đáp ứng liền. Người ta bảo, cái chương trình kế hoạch của ông sao, cái mình nói liền. Nhưng mà tôi sẽ dự tính như vậy, như vậy. Nhưng mà nếu bây giờ mà lấy cái niệm là tôi ra ứng cử tổng thống đi, thì khi người ta hỏi mình, tại sao lại đi hỏi tôi cái chuyện đó? Tại vì mình mất cái niệm làm tổng thống rồi. Cái tâm mình nó sẽ ngạc nhiên trước câu hỏi của người ta. Thành ra như vậy ấy, trong cái tâm của mình nó luôn luôn nó có những cái niệm về quá khứ và tương lai. Cái niệm đó đối với một con người bình thường lúc nào cũng, đây là tôi, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B đó, cha mẹ là gì đó, nó luôn luôn nó niệm như vậy, tôi là như vậy. Thì cái đó kêu là niệm. Mà cái bản tâm thực sự mà để cho mình giác ngộ á, thực sự ra là cái tâm hiện tại. Mà cái tâm hiện tại, mình muốn thấy là cái tâm hiện tại á, thì mình phải gạt đi những cái niệm của quá khứ với tương lai đi. Cái tâm hiện tại đây á, nó không thuộc về quá khứ hay tương lai, mà nó là một cái tâm luôn luôn yên tĩnh, luôn luôn trong sáng, luôn luôn không có phiền não, bất động và vĩnh cửu nữa. Nhưng mà sở dĩ mình không thấy là cái đó bởi vì mình cứ có cái niệm tôi là cái gì đó, tôi là cái gì đó, tôi là cái gì đó. Thành ra khi mà mình muốn tu, mình phải liền niệm. Mình muốn chứng, mình phải liền niệm. Thì trên cái lý muốn chứng ngộ ra cái bản tính của mình, cái thể tính của mình phải liền niệm. Tâm, cái tâm thực sự là cái tâm nó đang trong hiện tại. Mà cái tâm đang trong hiện tại nó không có Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B hay là bác sĩ, kỹ sư hay là làm chuyện gì hết á. Tâm trong hiện tại nó chỉ có trực tiếp ngay hiện đây. Còn bây giờ mình bảo chứ tôi mai mốt tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái nọ, cái đó là cái chuyện mai mốt, nó đâu có ở ngay bây giờ đâu. Và tôi mà là tổng thống thì tôi sẽ ban hành như vậy. Tổng thống nó đâu có ở đây đâu, mà cái ban hành luật nó đâu có ở đây đâu. Thành ra những cái đó là những cái tưởng tượng. Mình phải tưởng ra, dựa vào cái niệm của mình phải tưởng ra. Mình tưởng ra là lúc đó nếu tôi làm tổng thống như vậy, trong cái hiện tại nó không có cái đó. Cái đó trong hiện tại nó chỉ có là tôi với mọi người, cái thân với mọi người. Còn cái tổng thống gì nó không có, mình phải tưởng ra. Rồi mình bảo chứ mình kể ra những cái quá trình của mình, cái gì gì của mình nó cũng không có. Mình phải tưởng ra, trong hiện tại nó không có. Vì vậy cho nên cái niệm nó hay đi với cái tưởng. Mình nói niệm tưởng. Thì niệm tưởng như thế không bao giờ nó làm cho cái tâm của mình nó nhận ra được cái bản thể của nó trong ngay trong hiện tại này. Mà cái niệm tưởng nó làm cho cái tâm của mình nó cứ đi vào quá khứ với tương lai, và nó nhận tất cả những cái niệm ở trong quá khứ với tương lai đó là cái tôi, là cái thực sự thực, là cái thực có. Thì có thể nói là cái niệm căn bản của mình là cái tôi, cái tôi, cái tôi. Thành ra thí dụ khi mà trong hiện tại tôi cầm một cái gì nó nóng, nó cháy, thì lúc giờ cái tâm hiện tại của mình nó chỉ cho thấy một cái là nóng, bốc, khói, lửa, đau. Cái tâm hiện tại nó y như vậy thôi. Nhưng mà tâm mình nó có cái niệm tôi, nó bảo tôi đau, tôi bị cháy. Mà tôi đó là tôi nào vậy? Tôi đó là cái tôi Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B làm kỹ sư hay bác sĩ cái gì gì đó. Thành ra trong cái ngay cái giây phút hiện tại của mình nó chứa những cái niệm như vậy. Và những cái niệm đó mình cho là khi mà mình bị nóng, bị đau đó, thì mình cho là cái sự thực là cái tôi, tức là những cái niệm bao nhiêu cái quá khứ lại nó bị đau. Mà mình không thấy cái đau đó nó chỉ là cái tâm trong hiện tại. Mà cái tâm trong hiện tại nó không có ngã, nó không có tôi. Cái tôi nó được thành lập ở nơi những cái niệm ở quá khứ với tương lai. Thì Đức Phật đó là cái bậc có trí huệ, Đức Phật muốn giải thoát cho mình khỏi cái chấp ngã như vậy á, như cái vọng tưởng sai lầm á, thành ra Đức Phật mới phải dạy các pháp môn, mới chỉ ra các chân lý. Thì trong khi cái chân lý mà nói là cái bản tâm thật của mình nó vốn lìa niệm, nó không có niệm. Mình muốn chứng nhận ra được cái bản tâm nó, mình phải lìa niệm. Thì muốn lìa niệm như vậy mà bây giờ trong kinh A Di Đà pháp môn tịnh độ dạy cho mình niệm Phật, thì niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật làm sao? Thì giờ ngài Vân Thế mới nói là đúng, tâm nó vốn lìa niệm, cái điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà cái tâm của mình xưa nay nó niệm tôi, nó niệm quá nhiều rồi. À, bây giờ ấy, tự nhiên mình bảo đừng có niệm nữa, làm sao được? Tại vì mình để ý nhé, khi mà mình nói bây giờ mình phải không có niệm nữa, thì là cái gì nó nói vậy? Cái tôi rồi. Cái tôi nó nói như vậy rồi. À, thành ra chính vì vậy cho nên mình bị kẹt. Mình dùng tôi để mình trị cái tôi, không có chuyện đó được. Rốt cuộc cái tôi nó càng tăng lên nữa. Thành ra nó rất khó. Ngài Vân Thế mới nói tiếp là bây giờ bệnh nặng quá rồi mà cái niệm Phật ở đây nó như là dùng một chất độc để tẩy một chất độc, dùng một đám quân lính để diệt một đám quân lính, để cho nó yên, để cho chất độc nó hết. Tức là dùng niệm Phật để diệt cái niệm của mình. Có nghĩa là như vậy, để cho cái niệm nó tan đi. Mình á, thì đã không chịu như vậy mà lại cứ đòi là phải chấm dứt. Tức là mình bảo bây giờ không có đem quân ra để dẹp quân lính được thì làm sao nó hết? Rồi mình cố gắng như thế nào để cho nó hết đây? Mình không có phương tiện. Nói một cách khác là tu dứt niệm mà không có phương tiện.
Lý thuyết thôi. Đã còn địa vị phàm phu chưa có thể dứt vọng lự, quên duyên trần, nên đâu không có thể nào mà ngay nơi duyên lự ấy mà tiến tu được. Cho nên phải dùng tâm niệm Phật để tấn công vọng niệm. Niệm một tiếng Phật đã cải đổi được trăm ngàn muốn ức các tạp niệm kia vậy. Huống chi vọng nó từ chân mà khởi, như sóng do nước mà sinh. Thì tuy niệm nhưng mà là không, mới nói là tức niệm tức không. Rõ ràng bày ra cái nguyên cái bản thể vô niệm, không phải ngoài vọng niệm mà riêng được quả Bồ Đề. Nên mới nói là muôn pháp luống rối chỉ là nhất tâm. Nếu ngộ được lý nhất tâm thì mắt ngó đâu cũng đều là Bồ Đề cả. Ở đây ngài Vân Thế mới nói thêm về cái lý thâm sâu của niệm. Thì trước hết đó là người mình còn là phàm phu, cho nên lúc nào mình cũng có phải có cái vọng niệm, lúc nào mình cũng phải duyên tâm mình, nó cũng phải nghĩ đến cảnh này cảnh kia cảnh nọ hết á. Không có cách gì mà mình không nghĩ cái gì mà được hết á, không thể làm cái chuyện đó được. Cho nên bây giờ mình nên niệm Phật. Cái chứng bệnh của mình cũng như bây giờ một người mà người ta đi không được, người ta phải bò, mà mình cứ bảo anh bò là anh sai rồi, anh phải đứng hai chân rồi anh đi, đó mới là đúng. Như vậy anh bò là chứng tỏ anh có bệnh, anh đi bằng hai chân là anh hết bệnh. Thành ra giờ anh cứ đứng hai chân anh đi là hết bệnh. Mình nói nghe nó có lý lắm nhưng mà đều không có phương tiện, người ta đang bệnh, không có phương tiện cho người ta, làm sao mà người ta đi hay chân được. Thành ra đầu tiên hết mình phải bảo anh cứ bỏ đi. Đầu tiên mình phải nói vậy, anh chưa đi được, anh cứ bỏ đi. Đầu tiên hết người ta không có thể nào mà tâm tôi làm sao mà đừng nghĩ gì hết. Thì anh cứ nghĩ, nhưng mà anh hãy nghĩ niệm Phật. Thì giờ mà anh cứ bỏ đi, nhưng mà anh tập sao á, anh dùng cái lực anh chống vào hai cái chân nhiều hơn là hai cái tay. Không được người ta phải bò, mà mình cứ bảo anh bò là anh sai rồi.